đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 17 tháng 7 năm 2017. Quý thính giả, trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình của nhóm phóng viên VOA Việt ngữ về sự nhập nhằng giữa cửa khẩu Campuchia và Việt Nam và dịch vụ hớt tóc miễn phí ở Sài Gòn. Tiếp theo là Hòa Vũ với câu chuyện nước Mỹ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Kéo dài từ Tây Nguyên xuống Hà Tiên, Việt Nam có trên 20 cửa khẩu lớn nhỏ trên đất liền, nối với Campuchia. Có hai điểm khác biệt giữa cửa khẩu Việt Cam với cửa khẩu Việt Trung là uy tín của các nhà buôn Việt ở phía Bắc lớn hơn rất nhiều so với đối tác bao nhiêu, thì ở các cửa khẩu phía Nam, uy tín của nhà buôn Campuchia lớn hơn nhà buôn Việt Nam bấy nhiêu. Và nếu như các món hàng tuồn vào các cửa khẩu phía Bắc kém chất lượng bao nhiêu, thì tại cửa khẩu phía Nam, hàng hóa giao thương lại có giá trị bấy nhiêu. Giá trị này đôi khi nhập nhằng giữa hàng thông thường với cả hàng quốc cấm như ngà voi. Anh Châu Văn Bới, người buôn chuối ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Bắt nguồn từ Cà Mau, nó lên giao giống như cho giao cho mình vậy đó. Thì giống như ở bên Campuchia nó đặt hàng của mình bao nhiêu nãy, tại vì nó không có đặt quầy. Nó đặt của mình bao nhiêu nãy gì thôi, rồi mình cứ lãnh cho người ta, rồi mình sang cho người ta vậy à. Chứ mình không có thu nhập gì nhiều, rồi cứ qua bển thì nó muốn tiêu thụ đâu đó thì kệ nó, mình không biết, thì mình chỉ lãnh sang cho nó. Thì nếu nó có ưa chuộng chuối mình á, thì nó ưa chuộng chuối của Cà Mau nhiều hơn, tại vì trái nó nhiều. Còn Hậu Giang thì nó ít ưa chuộng, tại vì bụng nó cục với trái nó ít nữa. Tại vì rồi với thường thường là nó nhập đi qua bên Nam Giang nhiều. Đây thì cũng khoảng mấy chiếc xe.
Ông Câu Văn Bành, người buôn vựa trái cây ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Mua ngày cỡ không chừng, có ngày 10 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 5 tấn, 7 tấn nó không chừng. Muối nó chở xuống nhiều thì mình mua nhiều, xuống ít mình mua ít.
Lượng hàng hóa, trong đó gồm trái cây, dầu ăn và mì ăn liền, lưu thông qua cửa khẩu Hà Tiên có thể mỗi ngày lên đến hàng trăm tấn. Trong đó, lượng hàng từ Việt Nam xuất sang Campuchia chủ yếu là dầu ăn, chuối, sản phẩm nhựa và mì ăn liền. Ngược lại, hàng hóa từ Campuchia sang Việt Nam chủ yếu là trái xoài và một số sản phẩm khác như nước hoa, rượu ngoại và cả ngà voi. Bởi khu biên giới Việt Cam, ngay tại đất Hà Tiên, có một khu dành riêng cho người Campuchia sinh sống. Họ vẫn mang quốc tịch Campuchia nhưng lại có nhà trên đất Việt Nam và được cấp giấy tạm trú dài hạn để làm ăn, sinh sống trên đất Việt Nam. Ông Trần Sang, một người từng lên lỏi buôn bán ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Đây làm thuê, như chở đồ, mướn đồ, ngay cửa khẩu qua bên cửa khẩu Miên qua cửa khẩu Việt. Xã ở ngay xã Mỹ Đức. Rồi cái thẻ đó là của người Campuchia ở bển người ta lâu, người ta qua Việt Nam rồi cấp cái thẻ bên Campuchia và qua lại tự do.
Anh Trương Văn Cường, người làm việc tại cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Người ta đã có người dân tộc và người bên đó, Campuchia nó ở giáp biên giới Việt Nam. Đa mấy người Campuchia bên nước Campuchia qua Việt Nam chủ yếu là hai người đó liên kết với nhau, hoặc người ba tàu ngày xưa họ có làm ăn lâu rồi, họ biết tiếng tàu, tiếng tiều, tiếng Campuchia, nói chung tiếng Trung Quốc này kia là người ta biết hết, rồi người ta làm ăn với nhau không à. Còn nói chung người Việt Nam mình ít người thành công, tại vì người ta đa số là mấy người có gốc Campuchia như gốc tiền.
Anh Châu Văn Bới, người buôn chuối ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Đây cũng đâu có nhận xét thì cũng đúng, cũng 70% là như vậy, tại vì thường xuyên là người Campuchia nó qua làm ăn với biên giới mình không ạ. Nó làm ăn thì cái nhất là nó giữ cái uy tín, có thứ hai nữa là nó không có này kia, nó không, nói chung là cũng khó diễn tả lắm.
Theo một người không muốn nêu danh tánh sống gần cửa khẩu Hà Tiên chia sẻ, thì thỉnh thoảng ngà voi được chuyển sang Việt Nam theo đường chạy rừng ngập mặn, hoặc một cửa khẩu nhỏ hơn là cửa khẩu Xà Xía, cách cửa khẩu Hà Tiên chừng 5 km. Người vận chuyển thường che mắt các nhân viên biên phòng ở đây bằng các giỏ trái cây lớn, và thường thì biên phòng nhìn thấy trái cây thì cho đi qua, bởi đồn này không có máy rọi, không có khả năng nội soi các lô hàng. Và câu chuyện giao thương hàng hóa ở các cửa khẩu Việt Trung, Việt Lào, Việt Cam từ Bắc chí Nam đều có gì đó rất nhập nhằng, từ việc quản lý nhà nước cho đến tư duy buôn bán của nhà buôn Việt.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Vài tháng gần đây, gần cầu Rạch Ông ở quận 7, Sài Gòn có một tiệm hớt tóc kỳ lạ nằm ở bãi đất hoang mé sông. Mỗi ngày, các chàng thợ hớt tóc đón khách từ 3 giờ chiều và phục vụ đến 7 giờ tối thì kết thúc. Chi phí cho một mái đầu là 0 đồng. Các chàng thợ hớt tóc đều mặc áo sơ mi trắng, mang đến một hình ảnh chuyên nghiệp và trân trọng khách hàng. Anh Trần Trọng Toàn, người phụ trách nhóm thợ cho biết.
Bên em là bên Sleep for Men, trung tâm đào tạo nghề cho mấy anh em. Và 3 giờ chiều hàng ngày, 3 giờ chiều tới 7 giờ tối là bên em tổ chức anh em đi hớt cắt tóc từ thiện cho người dân. Cái ý tưởng của mình trước tiên là đặt ra là mình làm một việc thiện cho người dân. Còn cái thứ hai nữa là sau đó là giúp cho anh em có một cái nghề nhanh hơn. Những cái nghề truyền thống mình học chỉ là tầm 3 năm, 2-3 năm mới có được cứng thân nghề. Còn với trung tâm, đến với trung tâm thì em thì chỉ cần 3 tháng là tụi em có thể cứng tay nghề được rồi. Người tầm 95, 93, có người 90 cũng có.
Nhiều người nghĩ rằng dịch vụ miễn phí thì thợ sẽ làm không chu đáo. Tuy nhiên, ở tiệm hớt tóc trên bãi đất hoang này, các chàng thợ đều làm bằng tất cả sự tận tụy yêu nghề. Còn đối với những người lao động nghèo thì bỏ ra 40-50 ngàn đồng cho một lần hớt tóc cũng bằng một bữa cơm của cả gia đình. Nên việc làm của nhóm bạn trẻ coi như đã giúp đỡ được nhiều gia đình có thêm bữa cơm ngon. Anh thợ Lê Chí Hân chia sẻ.
Em làm trong Little Man được 2 tháng rồi chị. Dạ, tại đam mê với lại bên đây nó có những kiểu tóc mà ở ngoài chưa hết được nên đam mê. Không mà chị vui vẻ hòa đồng với thầy bạn, không khó khăn gì đâu. Thầy đi có cái niệm là hớt ở tại những nơi này và những cho phục vụ cho nhân dân về nó ai cũng vui vẻ và hòa đồng.
Ông Lê Thiện Kỉnh, một cư dân sống gần đó kể rằng ông từng đưa mấy đứa cháu trai ra đây hớt tóc.
Bác thì ở gần đây. Ở gần đây, cách đây có khoảng chừng 500 thước nè, thì thấy chỗ này đông quá, bác ghé cũng có chở mấy cháu lên hớt rồi, thấy được quá anh thử cho hôm nay bác ghé lên để mà anh em hớt coi như thế nào, thì thấy rất đẹp, nhìn vô kiến thấy cũng hài lòng. Bác cũng thành thật cảm ơn anh em, cũng cầu chúc anh em cho mau thành nghề hớt cho đẹp.
Mùa này Sài Gòn hay mưa về chiều nên những buổi khô ráo như vậy với thợ hớt tóc nói như lời anh Trần Trọng Toàn là một hạnh phúc.
Nhất là khó khăn về là thời tiết, là lúc nắng là lúc mưa, còn về thuận lợi thì là có bên phường và bên liên hiệp thanh niên có giúp đỡ để cho anh em thuận lợi trong việc làm. Thùng từ thiện đó thì dành cho những chuyến đi từ thiện của tụi em, thì khoảng tầm ngày 14 âm lịch hàng tháng là tụi em đi từ thiện ở chùa Giác Hải, ở chùa Hưng Quốc, ở chùa Hưng Quốc ở Tân Bình, và có những chuyến từ thiện ở miền Tây đi xa thì dùng tiền đó để làm từ thiện.
Những chàng thợ trẻ này vẫn trên con đường thực hiện ước mơ của riêng mình. Trong số đó sẽ có người thành công với nghề hoặc có thể không, nhưng điều quan trọng là họ luôn mang trong mình sự tử tế. Bởi trên nền đất đổ nát này, tình người nảy mầm rồi vươn thành những yêu thương.
Mùa hè năm 1967 đã thay đổi hoàn toàn văn hóa Mỹ. Đấy là mùa hè của những cuộc biểu tình phản chiến, các phong trào hòa bình, tình yêu, hoa cỏ, ma túy và dòng nhạc rock and roll. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả đi ngược thời gian trở lại mùa hè 1967 tại San Francisco qua tường trình của thông tín viên Ann Ball.
Mùa hè 1967 được biết đến với tên gọi Mùa hè tình yêu. Ca sĩ Scott McKenzie đã hát một trong những ca khúc chủ đề của mùa hè. Cách đây 50 năm, hàng ngàn người tụ tập tại San Francisco, California. Họ nghe nhạc mới của các nhóm nhạc với những bài ca vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Và họ phản đối sự can dự của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam với khẩu hiệu xây đắp tình yêu, chớ gây chiến. Ca sĩ Greg Slick trở nên nổi tiếng với ban nhạc Jefferson Airplane với ca từ. Bà kể cho VOA biết lối sống thời mùa hè năm 1967. Năm nay 77 tuổi và là một họa sĩ, bà Slick nói bà và những người khác không gọi đó là mùa hè tình yêu. Bà Slick nói lúc đó họ làm những việc như sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật và âm nhạc và làm các món nữ trang và những thứ khác nữa.
It was actually just a whole bunch of people playing music and hanging out.
Thực sự đây chỉ là một đám người chơi nhạc, làm quen với nhau và vui chơi, chỉ đơn giản như vậy.
Ban nhạc Jefferson Airplane cùng với các bang Grateful Dead, Jimi Hendrix, Janis Joplin và những bang khác mở đầu một phong trào gọi là dòng nhạc rock ma túy. Một trong những bản nhạc nổi tiếng của mùa hè này là bản White Rabbit của bà Slick. Bà Grace Slick nói ý tưởng sáng tác bản White Rabbit xuất phát từ cuốn sách Alice in Wonderland, tạm dịch là Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll. Sách kể lại chuyện một cô gái lạc vào một nơi xa lạ. Bà Slick nói sống tại San Francisco vào những năm 1960. Đối với bà, cũng tương tự như Alice sống tại xứ sở thần tiên.
She went from very proper Victorian England down the rabbit hole into this nut, you know.
Cô bé đang sống trong thời nữ hoàng Victoria của Anh, rơi xuống hang thỏ vào một xứ thần tiên, thật là kỳ lạ. Tôi sống trong những năm 1950 tại Mỹ và trải qua những năm 1960 tương tự như những kinh nghiệm của Alice vậy.
Ông Dennis McNally là nhà quảng bá lâu năm cho ban nhạc Grateful Dead. Ban này khởi đầu tại San Francisco vào năm 1965. Ông giúp tổ chức một cuộc triển lãm nhan đề Trên đường tới mùa hè tình yêu tại Hội lịch sử California ở San Francisco. Cuộc triển lãm là một phần trong chương trình kỷ niệm 50 năm mùa hè tình yêu của thành phố. Ông McNally cho biết có hai yếu tố lớn dẫn đến mùa hè tình yêu: ma túy gây ảo giác và nhạc rock. Ma túy gây ảo giác được một người yêu thích lúc bây giờ là LSD, cũng gọi là acid, tạo ảo giác cho người dùng để thấy những việc tưởng như thực nhưng không phải thực. Còn loại nhạc rock and roll, ông McNally nói, bang Beaton trên làng năm 1964 bắt đầu cuộc cách mạng của nhạc rock. San Francisco có truyền thống cởi mở đối với những ý kiến mới và những lối sống khác nhau. Cách đây 50 năm, San Francisco không đắt đỏ như hiện nay và cũng không phải là trung tâm công nghệ cao. Trong những năm 1960, giá nhà tại The Hive khu vực chung quanh hai con đường hai và Asbury không đắt. Vào tháng 1 năm 1967, các ban nhạc và các thi sĩ tổ chức một đại hội có tên là Human Be In. Khoảng 50.000 người tham dự sinh hoạt này được tổ chức tại Golden Gate Park. Nhà tâm lý học Timothy Leary ủng hộ việc dùng LSD, nhắc lại câu nói nổi tiếng của ông: Turn on, tune in, drop out. Nghĩa là hãy dùng LSD quay trở lại chính mình và ra khỏi lối sống của dòng chính. Khi truyền thông Mỹ bắt đầu chú ý tới San Francisco, hàng ngàn người trẻ trên toàn nước Mỹ bắt đầu đổ về thành phố này. Nhiều người trong lứa tuổi trung học hay đại học. Ông McKinley giải thích.
Nhiều người không giàu có gì nhưng đầy xúc cảm kéo về đây. Nhiều người nói hãy chăm sóc tôi và họ đã làm và hiệu quả.
Bất chợt, San Francisco trở thành một trải nghiệm xã hội rất lớn và cũng trở thành trung tâm hippie. Màu sắc rực rỡ hiện diện mọi nơi. Tranh ảnh, bích chương, áo quần và ngay cả nhà cửa xe cộ cũng được sơn màu và vẽ kiểu rực rỡ tạo ảo giác. Các nam nữ hippie để tóc dài bồng bềnh, đeo tràng hạt tình yêu, phụ nữ cài hoa trên tóc. Họ mong muốn hòa bình thay vì chiến tranh. Những nhạc sĩ trong khu vực một thời chơi nhạc dân gian êm dịu, lúc bây giờ bắt đầu chơi các loại nhạc cụ bằng điện ồn ào. Mọi người cũng trải nghiệm những lối sống mới. Họ sống thành từng nhóm, gọi là làng xã. Họ chia sẻ nhà cửa, tiền bạc, thức ăn và tình dục. Những trải nghiệm này có tên phản văn hóa, thay đổi cách sống của giới trẻ.
Đó là một thách thức thực sự đối với suy nghĩ dòng chính của Hoa Kỳ về chủ nghĩa duy vật và cách sống.
Bà Grislick nói họ không gọi đó là xã hội chủ nghĩa, nhưng ít nhiều gì đấy chính là xã hội chủ nghĩa. Họ sống với nhau và nỗ lực giúp đỡ nhau. Vào mùa hè năm 1967, phong trào đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ vực dậy. Bà Slick nói, nhiều phụ nữ muốn có một cuộc sống khác với cha mẹ họ trong môi trường bảo thủ Mỹ của những năm 1950.
Nhiều người trong chúng tôi nhìn vào lối sống đó, cho rằng quá nhàm chán. Hãy biến cuộc sống thú vị hơn. Và trong mỗi cá nhân chúng tôi nỗ lực làm như vậy.
Một số phụ nữ đốt nhiệt ngực tại những cuộc tuần hành để phản đối việc phụ nữ bị áp chế. Bà Slick nói vẫn còn nhiều việc cần phải làm, rằng nếu phụ nữ muốn tiến lên thì họ phải học hỏi.
Cũng cùng một việc như nam giới, nhưng chúng tôi phải nỗ lực hơn một tí. Chúng tôi còn bị trả lương thấp hơn nam giới nữa, do đó chúng tôi vẫn tranh đấu.
Cũng vào mùa hè năm 1967, chiến tranh Việt Nam khốc liệt hơn. Hơn 480.000 binh sĩ Mỹ chiến đấu tại Việt Nam. Trong năm đó, có hơn 11.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Nhạc sĩ đồng quê Joe McDonald nổi tiếng với những bài hát phản chiến. Ông thành lập một ban nhạc có tên là Country Joe McDonald and the Fist. Nhạc phẩm I Feel Like I'm Fixing to Die Red là bài hát phản chiến nổi tiếng nhất của ông. Ông McDonald khác với các nhạc sĩ khác tại California lúc bấy giờ. Ông đã phục vụ trong quân đội Mỹ trước chiến tranh Việt Nam. Ông nói kinh nghiệm đó ảnh hưởng đến việc ông viết nhạc phản chiến.
Điểm đặc biệt của bài hát là không đổ lỗi cho các binh sĩ gây ra chiến tranh, nhưng đổ lỗi cho các chính trị gia.
Những người trẻ trong những năm cuối thập niên 60 chỉ trích chính phủ Mỹ.
Giới lãnh đạo Mỹ hoàn toàn không biết đến những vấn đề và mong muốn của giới trẻ Mỹ vào thời điểm đặc biệt đó.
Cả ông McDonald và bà Slick đều chia sẻ những kỷ niệm đáng ghi nhớ khi trình diễn trước các đám đông vào mùa hè năm đó, như lễ hội nhạc pop Monterey hồi tháng 6, lễ hội giới thiệu âm nhạc chống văn hóa trước đông đảo cử tọa. Ông Danny McNally nói, nhiều phong trào và ý tưởng bắt đầu cách đây 50 năm trong mùa hè tình yêu vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay.
Nếu bạn tập yoga, đó là bạn bị chi phối bởi mùa hè tình yêu. Nếu bạn ăn thực phẩm hữu cơ, nếu bạn quan tâm đến môi trường, nếu bạn là một phần của chủ nghĩa nữ giới hay bất cứ những thách thức nào đối với vai trò giới tính truyền thống, đấy là bạn đã chịu ảnh hưởng của mùa hè tình yêu.
Ông McNallen nói cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã kéo lùi nước Mỹ. Ông McDonnell và bà Slick đồng ý. Thậm chí tới tận hôm nay, người Mỹ vẫn bị chia rẽ giữa những người ủng hộ những gì xảy ra trong mùa hè tình yêu và những người chống lại thông điệp xây đắp tình yêu, chớ gây chiến. Vậy có thể lại xuất hiện một phong trào mùa hè tình yêu khác tại Mỹ không? Bà Grace Slick hy vọng như vậy.
Tôi định nói tôi sẽ không được nhìn thấy điều đó nữa. Lúc đó có lẽ mộ tôi đã xanh cỏ, nhưng hãy thúc đẩy điều đó. Ngừng chiến tranh, cởi mở với nhau, tôn trọng những chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, lối sống khác nhau, màu sắc khác nhau. Hãy cởi mở.
Bà nói, hãy làm lại một lần nữa. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chỉ có một sự xáo trộn nhỏ trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất trong tuần này và bản nhạc Latin quyến rũ vẫn tiếp tục là ca khúc được yêu thích nhất của những ngày hè nóng bỏng này. Hãy cùng khám phá những thay đổi đó. Ed Sheeran tiếp tục đứng trên vị trí thứ 5 với bài hát đã từng giúp anh thống trị Billboard trong 12 tuần liên tiếp, Shape of You. Mặc dù bản nhạc pop này đang thoái trào, nhưng nó cùng với mức độ bán chạy nhanh chóng của album Divide, mà Shape of You là một bài hát trong đó, đã giúp danh tiếng của nam ca sĩ 26 tuổi vươn lên một tầm cao mới. Shape of You ra mắt vào tháng 1, trong khi album Divide ra mắt vào tháng 3 năm nay, và Ed đã được chọn là ca sĩ chính biểu diễn trong lễ hội âm nhạc Glastonbury vào tháng trước. Hãy cùng thưởng thức bản nhạc pop quyến rũ được nghe tải trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại ở quê hương Anh Quốc trước khi biết thêm chi tiết về các show diễn mới của Ed. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ngoài việc tham gia các festival và lễ hội âm nhạc mùa hè, Ed còn đang bận bịu với việc chuẩn bị cho tour lưu diễn của anh ở trên toàn nước Anh vào năm sau. Tuần qua, Ed vừa thông báo có thêm những show diễn mới bổ sung cho tour lưu diễn của anh ở quê hương mình. Các show diễn mới được bổ sung sẽ diễn ra ở Manchester, Glasgow, Newcastle và Cardiff. Sau khi các show diễn trước dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 đã bán hết sạch vé. Ed cũng đã có thêm 2 đêm diễn ở Ireland sau khi 300.000 vé cho 7 show diễn của năm sau đã bán hết sạch trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trước đây chưa có nghệ sĩ nào bán được số lượng vé lớn như vậy cho các show diễn ở Ireland. Trở lại bảng xếp hạng, sau vài tuần đứng trên top 3, Bruno Mars đã phải lùi xuống vị trí thứ 4 với That's What I Like. Đây là bài hát từ album thứ 3 của anh có tên 24 Karat Magic. Album này giành đĩa bạch kim và nhanh chóng đưa sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ 31 tuổi lên hàng ngôi sao của thế giới. Đây cũng là album đầu tiên của anh lọt vào bảng xếp hạng R&B Hip Hop của Billboard và 24 Karat Magic đã từng đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flika. Girl, I'll be a flico mama. Sau hơn gần một thập kỷ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình ở Los Angeles, Bruno Mars giờ đây đã trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại. Anh đã bán được 115 triệu đĩa đơn và 9 triệu album trên toàn cầu. Nam ca sĩ đến từ Hawaii cũng đã là nghệ sĩ biểu diễn trong giờ giải lao của trận đấu Super Bowl danh tiếng cùng với Beyoncé. Việc Bruno giành giải nghệ sĩ R&B Hip Hop Nam hay nhất của giải thưởng âm nhạc BET Awards dành cho nghệ sĩ Mỹ gốc Phi đã chứng minh một điều rằng người hâm mộ âm nhạc của Bruno giờ đây đã có đủ màu da. Tiến lên một bậc trong tuần này là DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller với Wild Thoughts. Đây là tuần thứ hai bản nhạc này có mặt trên Billboard, và mặc dù mới chỉ nằm trong top 3 của Billboard Hot 100, nhưng nó đã giành được vị trí thống trị trên các bảng xếp hạng của Úc, Bỉ và Israel.
Taken. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Chỉ sau 2 tuần ra mắt, Wild Thoughts đã trở thành bài hát được yêu thích nhất trên hạng mục Hot R&B Songs của Billboard. Đây là bài hát thứ 5 của Rihanna giành được vị trí cao nhất trên hạng mục này, vượt qua kỷ lục trước đây do Drake và The Weeknd nắm giữ, khi mỗi người có 4 bản hit số 1 của dòng nhạc R&B. Giọng ca nóng bỏng của Rihanna được coi là một yếu tố chính cho sự ra mắt khá thành công của bài hát này. Và DJ Khaled một lần nữa lại là cái tên xuất hiện trong top 3 tuần này. DJ người Mỹ cùng với Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne tiếp tục là á quân tuần này với I'm the One. Bài hát đã giành vị trí thống trị ngay khi ra mắt vào nửa cuối tháng 5. Với thành công của I'm the One và Wild Thoughts, DJ Khaled đang có một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Anh đã trở thành một trong số ít nghệ sĩ có được 2 bài hát cùng lúc nằm trong nhóm 3 thứ hạng cao nhất của Billboard Hot 100. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time. Cả Wild Thoughts và I'm The One đều từ album Grateful, là album mới nhất của DJ Khaled ra mắt tháng trước. Album với sự tham gia của một dàn sao từ Rihanna, Justin Bieber cho tới Beyoncé và Drake đã nhanh chóng giành được đĩa bạch kim ở Mỹ với số lượng doanh thu hơn 1 triệu bản bán ra và đang có tuần thứ 2 liên tiếp thống trị Billboard Hot 200, là bảng xếp hạng dành cho những album được yêu thích nhất. Còn trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng tuần này vẫn là Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee với bản remix quyến rũ Despacito. Đây đã là tuần thứ 8 liên tiếp Despacito thống trị bảng xếp hạng và dường như bản nhạc Latin đậm chất guitar với phong cách R&B vẫn sẽ không ngừng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Từ các bãi biển ở châu Mỹ Latin cho tới các trung tâm mua sắm ở châu Âu, đâu đâu người ta cũng nghe thấy giai điệu Latin nóng bỏng của Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito vẫn đang tiếp tục đứng đầu danh sách những bài hát được yêu thích nhất của mùa hè năm nay. Nhà báo John Paul Bremer của tờ báo Anh The Guardian cho rằng Despacito chính là ca khúc hoàn hảo trong mùa hè này. Theo nhận xét của tạp chí Billboard phiên bản Tây Ban Nha, yếu tố then chốt làm nên thành công của bài hát này chính là sự kết hợp giữa khung cảnh đường phố Latin, nhạc pop và một quán bar sôi động với những cô nàng gợi cảm. Video nhạc của Despacito đã có được trên 2,3 tỷ lượt view trên YouTube chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, một kỷ lục chỉ đứng sau Hello của Adele. Và liệu bản nhạc Latin này sẽ tiếp tục được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta hãy cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ! buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng.